nghĩa là từ trước tới giờ bao nhiêu cái pháp mà gọi là nhân duyên sinh á, thì cái thể tánh nó đều là chân thật. Nói một câu rất gọn, thể tánh nó là chân thật, cho nên nói nó là thật tánh. Mà thật tánh là gì? Là vô tánh, phải không? Cái tánh chân thật nó là cái không có tánh. Tại sao vậy? Bởi vì cái chỗ đó là cái chỗ lặng lẽ tịch tỉnh, mà lặng lẽ tịch tỉnh cho nên nó không có cái hiện tượng nào. Do đó mà nhân duyên mới hội họp rồi mới thành ra muôn pháp. Chứ nếu nó đã có thì muôn pháp không thành được. Pháp nhân duyên này do hai thứ kia mà được sanh khởi. Thế nào là hai? Nghĩa là nhân tương ưng và duyên tương ưng. Nó lại có hai, nghĩa là nội và ngoại. Đó, như hồi nãy nói đó, nghĩa là cái pháp nhân duyên này nó có hai thứ mà sanh khởi. Thứ hai thứ là gì? Nghĩa là nhân tương ưng và duyên tương ưng. Mà nhân duyên tương ưng lại có hai thứ, nội nhân tương ưng và ngoại. Và nội trong đó, nội nhân tương ưng và duyên tương ưng, và ngoại nhân tương ưng và duyên tương ưng. Đó là đây mới bắt đầu giải thích về hai cái phần tương ưng của nội và ngoại duyên. Đoạn này lặp lại cho thật rõ để thấy cái ý nghĩa. Nếu mà không có thông suốt đoạn này thì coi như là cái lý nhân duyên mình cũng không thông nổi, phải không? Mà lý nhân duyên thông không nổi thì cái lý trung đạo hay là trung quán nó cũng không làm sao mà thông. Như nói nãy giờ nói thì thấy thì trong trung quán có cái bài kệ nói như sao: nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thị không, phải không? Diệt danh vi giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Đó, cái pháp nhân duyên sinh á, ta nói nó là không. À, tại sao? À, chỉ gọi nó là giả danh. À, diệt danh cũng gọi nó là giả danh, rồi cũng gọi là nghĩa trung đạo. Tại sao vậy? Bởi vì cái thể nhân duyên sinh đó, thể tính chân thật của nó là tịch tỉnh, là rỗng không, hay là không tịch đó. Mà từ cái thể không tịch nó duyên hợp mới duyên sinh. Như vậy duyên hợp duyên sinh là gốc từ cái thể không tịch, cho nên nói nó là không. Như vậy khi duyên sinh thì có cái tên pháp này pháp nọ, cái tên nó chẳng qua là giả danh thôi, cái tên giả thôi đó. Mà hiểu được như vậy thì giữa cái giả danh và giữa cái thể không tịch, hai có cái đó mình dung hội nhau được, đó là nghĩa trung đạo. Không kẹt bên tướng và không kẹt bên tánh. Tánh là không tịch, còn cái kia tướng là duyên sinh. Hai cái mình không có kẹt, không lầm đó, đó là nghĩa trung đạo. Hay là nói cái khác, trung đạo là đến cái chỗ mà thể hội được trong bất sanh bất diệt, đó là cái nghĩa trung đạo. Như vậy thì chúng ta mới thấy khi nào nói tới lý nhân duyên thì phải hiểu rõ cái chỗ. Như cái vụ mà thường kể nhất là cái bàn tay với nắm tay đó, phải không? Bây giờ nắm tay có không? Nếu như vậy có nắm tay không? Đâu có, phải không? Mà co không có thì có. Thì nắm tay nó có chỉ khi đủ điều kiện năm ngón co lại, phải không? Rồi buông ra thì kiếm co không? Thì như vậy cái thể, nếu mà cái nắm tay khi co lại thì phải cái thể của nắm tay là gì thì mình nói là gì? Nếu nó cái thể nó là năm ngón được không? Năm ngón nó là duyên, thấy không? Và cái thể nó là gì? Thể nó là không, từ không mà mới phải phỏng lại được. Thì như vậy cái thể của cái nắm tay là không, mà duyên hợp thì tạm có. Gọi nắm tay thì cái là giả danh, phải không? Cái thể nó là không, mà duyên hợp thì có nắm tay là cái giả danh nắm tay thôi. Rồi buông ra thì nó hết, có gì đâu. Thì như vậy hiểu hai cái thể không và cái duyên hợp có. Đó, có là giả danh có, không là cái thể tịch tỉnh không. Đó, hai cái đó mà mình phải thấu hiểu cho rõ thì không lầm. Nhưng mà bây giờ mình chỉ hiểu có cái giả danh có, mình lại thấy thiệt có, đó là mê sử. Còn cái thể tịch tỉnh không mình không hiểu, đó là mê lý. Đó, bởi mê sự mê lý như vậy cho nên mình mới tạo nghiệp, mới sinh tử luân hồi. Đó, Thì như vậy đó, từ cái vô minh mà sanh hành là như vậy. Còn bây giờ mình hiểu rõ cái thể, cái pháp đó là không, duyên hợp tạm có là giả danh đó. Đặt tên là bàn, là nhà, là gì gì đó là giả danh thôi. Mà vì giả danh cho nên nó không có thật. Biết rõ như vậy thì như vậy cả thể và cả tướng, hai cái nó đều thấu suốt được, đó là dung hội được, là lý trung đạo. Mà hiểu được cái lý trung đạo đó thì đó là giác ngộ viên mãn, chứ không có gì lạ hết. Mà giác ngộ viên mãn là hết luân hồi xuất tiến. Cho nên như là thấy được cái lẽ này thì mới thấy tất cả pháp ở thế gian này nó không có một cái pháp nào mà thực. Bởi vì có ra chỉ là cái giả danh mình tạm đặt với nhau. Mà đã tạm đặt với nhau thì còn cái gì gọi là cái thực đó? Mà bây giờ tất cả chúng ta đương sống, đương lăn lộn dành nhau là cái gì? Rồi từ cái giả danh đặt ra mà mình đặt thế này, người khác kêu thế khác là không chịu. Nếu là tôi đặt cái tu dưỡng tôi là chân thông, ai nói chân hữu tôi tức lên, phải không? Nghĩa là mình nói thế này mà người ta nói thế khác là mình không bằng lòng. Nghĩa là mình đặt cái tên đó là phải gọi tên đó, gọi sai là không chịu. Thành ra chấp vào cái giả danh, cái giả danh mà cho là thật thì không phải mê là gì, phải không? Chứ mà mình hồi trước đâu có cái tên chân không, người gì đặt nó chân không, người ta kêu xin hữu là cũng được, anh kêu xin hữu tôi kêu xin không, mỗi người có quyền kêu gì cũng được, thì có chuyện gì mà cãi, mà không chịu nghe người ta nói chân hữu đó là mình tức rồi. Thì đó là tất cả cái giả danh mà mình không biết, rồi mình bám vào giả danh mà chấp là thiệt, mà từ chấp thiệt đó mà đó là mê sự. Mà từ mê sự cái là không thấy được lý, thì nó mê lý, mà mê lý mê sự đó là vốn mính, là hậu gốc luân hồi. Như vậy thì hiểu một chút này thì mình mới thấy cái lý của đạo, chứ không hiểu thì không làm sao mà thấy được cái lý bát nhã nó hay ở chỗ nào. Bởi vì hiểu được rằng tất cả pháp, cái thể tánh đó là thường trụ. Nhưng mà nói thường trụ đây nó hai mặt cho quý vị hiểu. Cái mặt sau cùng thường trụ đó, thì như hồi nãy nói cái nhà này là từ cái rỗng không mà hợp thành cái nhà. Thì cái nhà quả đi thì cái rỗng không cũng là cái rỗng không. Thì cái rỗng không trước, rỗng không sau, nó có đổi thay không? Cho nên nó thường trụ tánh, nó tánh là thường trụ. Mà đổi thay là cái nhà, là cái tướng, tướng duyên hợp. Tướng duyên hợp đổi thay thì còn cái tánh không của cái nhà này, cái thể tánh chân không của nó là không đổi thay. Mà trước sau như thì cũng vậy thôi. Cho nên nói nó là thường trụ. Vì vậy mà trong kinh Pháp Hoa nói thị pháp trụ pháp dị đó, thế gian tướng thường trụ là vậy. Cái tướng thường trụ mà nói tướng tức là cái tánh, tánh thường trụ của thế gian là như vậy. Nó không có cái cố định. Mà chữ cố định đây là tôi nhìn ra cái duyên hợp. Còn nó cái thể tánh nó nguyên là chân không. Bởi chân không cho nên rồi theo cái tướng duyên hợp hư dối. Cái hư dối đó là cái tạm một thời một lúc. Còn cái phía sau nó không đổi thì cái đó mới gọi là cái thể tánh chân thật, phải không? Như giờ cái bàn tay, cái nắm tay đó là cái tạm thời tạm có, còn cái không có nắm tay đó là cái chân thật, phải không? Cái thể không có nắm tay đó là cái chân thật, còn cái nắm tay là cái tạm thời tạm có. Nếu nói nắm tay chân thật được không? Nó chân thật thì nó nắm hoài không buồn, phải không? Mà nó đâu có, cái nóng đó là tạm thời tạm có, mà cái không nóng cái đó mới là chân thật. Thành cái thể không của nóng ta là chân thật, còn cái nóng ta lại là cái giả danh. Thấy cái đó chưa? Thấy được cái giả danh với cái chân thật chưa?